Chúng ta biết là cái việc thờ cúng tổ tiên chính là cái nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà những ngày giỗ, ngày Tết, ngày Tết Thanh Minh, vân vân, chúng ta thường hay đi thắp hương thăm mộ các cụ. Đấy là cái ôn lại cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm của chúng ta. Phải khẳng định với các quý vị Phật tử, đây là cái truyền thống rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, rất là ý nghĩa, thể hiện cái tinh thần hiếu đạo, sư đạo, phù hợp với quan điểm của Phật giáo chúng ta, đó là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên cái việc thờ cúng ở đây, đặc biệt là cái tục lệ đi thăm mộ của các cụ vào ngày giỗ, ngày Tết, đấy là ngày ra Tết thì có lễ Tết Thanh Minh vân vân, thì ta nói là truyền thống tốt đẹp rồi, thì chúng ta cần phải duy trì để cho con cho cháu nhiều đời kế tiếp biết đến các bậc hữu công, đó chính là tổ tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, biết được dòng dõi, biết được cội nguồn gốc gác của dòng họ của gia đình chúng ta. Nhưng làm như thế nào để cho cái việc đó nó vừa mang tính chất giáo dục, mang tính chất hiếu đạo, mà lại có công đức được trọn vẹn, thì đây cũng là cả một vấn đề chúng ta cũng cần phải bàn bạc, cần phải nghiên cứu và cần phải quán chiếu làm như thế nào cho nó đúng, làm như thế nào cho nó được, làm như thế nào cho nó có công đức. Thì Phật tử nói rằng trước đây cứ ra Tết thì con cháu gia đình dòng họ thì tiên ra mộ các cụ tổ, mộ cụ tổ để thắp hương cầu nguyện các cụ gia trì cho con cháu được bình an mạnh khỏe, cầu lộc cầu tài, công danh sự nghiệp vân vân. Nhưng mà thường hay đốt ra rất nhiều vàng mã, đốt cả ngựa, cả cúng cả bằng đồ mặn, xôi thịt vân vân chẳng hạn. Có những gia đình họ cúng cả con lợn, cả cái thủ lợn, con gà vân vân, đủ thứ luôn. Cái này thầy cũng biết từ lâu rồi, nhưng đấy là việc của thế gian. Còn nếu mà chúng ta theo Phật rồi á, chúng ta muốn thành tâm cúng lễ hiến lễ làm sao á, cho vừa thể hiện được cái lòng thành của mình, lại vừa không phạm vào cái tội là sát sinh hại vật, để tế bái quỷ thần, tế tự gia tiên vân vân. Để chúng ta biết mà, sát sinh để tế bái quỷ thần hay là tế tự gia tiên, chúng ta là người sát sinh, chúng ta là người hiến tế, chúng ta đều phải chịu cái quả báo thường mạng cả, tức là đều bị cái quy luật nhân quả nó chi phối cả, đều phải mắc vào cái tội vay trả, trả vay, chuốc thù, chuốc oán đời này đời sau, nhiều đời về sau với nhau cả. Cho nên là Phật tử chúng ta tránh cái đó đi là tốt nhất. Vậy thì việc ngày đi thăm mộ các cụ ấy, chúng ta chay tịnh được không? Được. Đảm bảo với các quý vị được. Chúng ta không cần cúng vàng mã có được không? Đảm bảo với các vị cũng được luôn. Chúng ta thanh bông hoa quả thành tâm, làm mâm ngũ quả thật đẹp, thanh bông hoa quả trang nghiêm, bằng cái tấm lòng thành kính nhất tâm của chúng ta dâng cúng được. Mà chúng ta học Phật rồi, biết tụng kinh rồi, cũng chẳng cần phải nhờ ông thầy cúng nữa. Xin thưa các quý vị, nếu mà cúng mà được ấy, mà cúng hay mà được, cúng khéo mà được ấy, thì nhờ ông thầy cúng ông giàu to rồi, ông giàu ụ ra rồi. Mà chúng ta cứ nhìn đi, nhờ ông thầy cúng 10 ông thầy cúng thì đến 8 ông thầy cúng là có khi còn gia cảnh còn khó khăn hơn gia đình chúng ta rất nhiều. Tôi nói thật đấy, 10 ông thầy cúng chắc thì được khoảng 2 ông thầy cúng là gia cảnh gì là khá giả thôi. Còn 8 ông là gì? Gia cảnh rất khó khăn. Các vị cứ nhìn mà xem. Đi nhìn về ngay trong khu phố của mình, hoặc trong cái xã, cái thôn của mình, nếu có ông thầy cúng nào, các vị cứ nghiên cứu đi xem. 10 ông thì phải đến 8 ông là gia cảnh khó khăn. Vậy nếu họ cúng mà được cái mà cho người khác ấy, họ cúng cho nhà họ đi, họ được cái tội gì, họ phải vất vả làm gì nữa. Cho nên không phải là cúng khéo mà được, cúng đúng mà được, cúng nhiều khoa mà được, cúng hay mà được. Các cụ ngày xưa nói là phúc chủ lộc thầy. Chủ phải sống như thế nào thì chủ mới được phúc được lộc. Chủ cũng phải gì? Phải sống như thế nào thì ông thầy mới gì? Mới có lộc theo. Thì không phải là cúng mời ông thầy cúng cúng khéo cúng tốt là chúng ta được lộc đâu. Cho nên cốt ở cái gì? Tâm thành là thứ nhất. Cái thứ hai là trong cuộc sống chúng ta phải gì? Phải hành thiện, phải dứt ác thì mới mong là có phúc lộc thọ, mới mong là có công danh sự nghiệp bền lâu được, mới mong gia đình dòng họ được hưng vượng kéo dài được. Cho nên cái nền tảng đó chính là gì? Là lối sống và đạo đức, nhân phẩm của gia chủ chúng ta, con cháu chúng ta, dòng họ chúng ta. Đấy là cái điều thiết yếu số một. Cho nên á, theo ở trong Phật giáo thì không nặng cái vấn đề là gì? Phải là cúng nhiều đồ lễ, lễ to thì lễ trọng thì Phật thánh các cụ mới chứng cho. Mà đối với trong Phật giáo chúng ta thì tâm thành là số một, hành động thiện là số hai. Chúng ta đối nhân xử thế ra sao? Cuộc sống ở tại thế gian chúng ta đối với họ hàng, làng xóm, láng giềng, con cháu, nội ngoại, người thân ra sao? Đấy là cái điều then chốt, cốt lõi quan trọng nhất. Đó. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng không cần phải đoán ông thầy cúng, giết gà mổ lợn rồi vàng mã đốt linh đình ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa thì mới có lộc. Chỉ cần chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả thôi, không cần phải vàng mã đủ điều, xe ngựa rồi máy bay tàu hỏa vân vân đủ các thứ đốt lên đó. Xin thưa các vị, đốt mà dưới kia các cụ nhận được ấy mà thì loạn hết cõi âm, loạn hết. Tôi cứ nói ngay với các quý vị in ra một đồng, một tập tiền tiền giả. Các vị ra quán hàng, các vị tiêu, ra chợ, các vị tiêu, đến ngân hàng, các vị tiêu, ra bất cứ nơi nào các vị tiêu, người ta phát hiện ra các vị dùng tiền giả, người ta báo công an ngay. Mà báo công an thì chúng ta làm sao? Bị sao? Bị bắt. Bị bắt có bị đưa, bị xử lý không? Bị ra tòa không? Bị tù tội không? Chắc chắn có. Thầy cứ nói một cái đơn giản như thế thôi. Ở thế gian của chúng ta, luật pháp gì? Kể cả những cái đồng tiền thế giới công nhận cho tiêu như là đô la, như là bảng Anh, vân vân, tức là ngoại tệ đó. Đất nước chúng ta pháp luật cho phép được tiêu, nhưng cũng phải tiêu như thế nào đó, tiêu chính ngạch. Chúng ta ra chợ đen, ra chợ trời mà mua, ra chợ đen mà mua, mà bị công an phát hiện bắt, chúng ta cũng bị xử lý và cũng bị đi gì? Cũng bị đi bóc lịch. Đấy là những đồng tiền được thế giới công nhận, được quốc gia thì cho phép là ngoại tệ được tiêu. nhưng tiêu cũng phải đúng luôn. Đâu có phải tự chúng ta muốn tiêu, muốn buôn bán, muốn làm kiểu gì thì làm đâu. Đó, hệ thống quản lý tiền tệ của một quốc gia như thế, chặt chẽ như vậy, thì chúng ta ngày xưa thường nói gì? Trần sao thì sao? Âm vậy. Cõi trần chúng ta có luật pháp, thì dưới cõi âm họ cũng có gì? Có luật pháp chứ các quý vị. Không có luật pháp mà loạn hết à? Loạn âm còn sợ hơn loạn dương các quý vị. Loạn dương chúng ta còn nhìn thấy nhau, còn biết nhau để mà xử. Loạn âm á, chúng ta có nhìn thấy họ đâu, khủng khiếp nữa. Cho nên âm cũng có phép của âm, dương cũng có phép của dương, trần có phép của trần, và cõi âm có phép của cõi âm vậy. Quy củ, phép tắc, pháp luật đều có hết. Cho nên ở trong khoa cúng Phật, rồi trong một số các kinh sách của Phật giáo cũng như Nho giáo và Lão giáo và một số các tôn giáo lớn trên thế giới đều nói là gì? Có cõi âm. Ở trong khoa cúng Phật chúng ta thấy có nói đến gì? 10 vị Diêm Vương cai quản ở dưới thế, cai quản ở dưới thế giới, ở dưới cõi âm. 10 vị Diêm Vương đó là gì? Đệ nhất Điện Tần Quảng Minh Vương, tức là điện thứ nhất, tầng thứ nhất, điện thứ nhất thì có vị Minh Vương thì ở Tần Quảng, có tên là Tần Quảng Minh Vương. Vị thứ hai thì có tên là gì? Là Sở Giang Minh Vương. Vị thứ ba có tên là gì? Tống Đế Minh Vương. Vị thứ tư là gì? Có tên là Ngũ Quan Minh Vương. Vị thứ năm là Diêm La Minh Vương. Vị thứ sáu là Biến Thành Minh Vương. Vị thứ bảy là Thái Sơn Minh Vương. Vị thứ tám là gì? Là Bình Chính Minh Vương. Vị thứ chín là gì? Là Đô Thị Minh Vương. Vị thứ mười là Chuyển Luân Minh Vương. Các vị thấy không? 10 vị Minh Vương ấy cai quản ở dưới các cõi gì? Các tầng, các thứ lớp, các vùng miền của cõi âm. Đấy, âm ti địa phủ cũng có các vị Minh Vương. Chúng ta xuống dưới tầng âm ở dưới đại tượng, trong lục đạo đó, cái phẩm ở chính giữa đó, có 10 vị Diêm Vương đó. Đấy chính là Thập Điện Minh Vương. Cho nên đó, chúng ta thấy này, đâu có phải là ở dưới quái âm là vô thần, vô thánh, ai muốn làm gì thì làm đâu. Ai muốn in tiền, ai muốn đốt tiền xuống cho các cụ thì đốt đâu. Ai muốn đốt ô tô, máy bay, Boeing 747 hay là gì gì xuống cho các cụ thì cái nhận được đâu. Không có. Thưa các quý vị, đấy chỉ là gì? Người sống với người sống chúng ta tự lừa dối nhau mà thôi. Tự an thần cho nhau giả dối mà thôi. Làm gì có cái chuyện xuống dưới các cụ ấy nhận được. Xin lỗi các quý vị, chứ con cháu chúng ta nếu ở nước ngoài muốn gửi tiền về cho bố mẹ hay là cho người thân ở nhà, nếu gửi ít ít thì chuyển khoản hay là gì đó không nói làm gì. Nhưng mà gửi nhiều quá sẽ bị gì? Sẽ bị điều tra xem nguồn tiền đó từ đâu tới, tới có chính đáng hay không, có liên quan đến cái các tổ chức gọi là chống đối nhà nước, chống đối nhân dân hay không. Tiền đó có sạch không? Vì sao mà nguồn tiền đó được gửi về? Đủ các thứ chúng ta mới được tiêu, chứ không phải là cứ thế mà tiêu đâu các quý vị. Ví dụ bây giờ tự nhiên trong tài khoản của thầy mà có đến vài chục tỷ hay là vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ, công an sẽ đến gặp thầy ngay. Thì sao mà tài khoản thầy có nổi lên một cái số tiền lớn như thế? Ai là người gửi cho thầy? Họ gửi cho thầy để làm cái gì? Rồi xem nguồn tiền đó có gì liên quan đến cái tổ chức phản động hay không? Đủ thứ thầy mới được tiêu, chứ không phải là đơn giản các vị. Đấy, giả sử có như thế. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được gì? Được đâu là chính pháp, còn đâu là gì? Là tà pháp. Đâu là điều chân thật, còn đâu là điều giả dối. Thì chúng ta mới yên tâm được. Các vị thấy không? Đạo tràng Phật tử chúng ta, những Phật tử thuần thành ấy, đến chùa một vài năm nghe thầy giảng rồi, thì các vị thấy đi lễ có vàng mã không? Không có vàng mã. Vậy những Phật tử mà không cúng vàng mã theo thầy bao nhiêu năm nay không cúng vàng mã, các vị đó có không có lộc hay sao? Có mà. Nhiều vị vẫn thăng quan tiến chức bình thường. Nhiều con cháu của các Phật tử chúng ta vẫn thăng quan tiến chức bình thường, học hành đỗ đạt, ngoan ngoãn, hiền lành, đạo đức, nhân cách, phẩm chất đều đại đa số đều tốt đẹp cả. Như vậy là chúng ta có mất lộc không? Không mất lộc tí nào. Mà thậm chí là còn gì? Được nhiều lộc hơn. Nhiều gia đình Phật tử tu tập đúng chính pháp thì lại tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Gia đình nhà trước đây hay lục đục bất hòa, bây giờ lại tốt đẹp hơn. Trước hay ốm đau quạt quẹo, bây giờ lại gì? Hạnh phúc hơn. Ví dụ vừa qua có một cô bé ở trên Ba Vì ốm đau quạt quẹo đi viện suốt. Thầy thấy cũng thương, cũng là gia đình Phật tử, cũng cả mẹ chồng, mẹ vợ, mẹ chồng đều là Phật tử nhà mình cả. Vừa qua thì mấy năm trước cũng khỏe khỏe rồi, nhưng vừa qua không biết là đi vào tận trong miền Nam ấy, đi tu thiền đâu mấy tuần ở trong kia, thế là về tự nhiên là đơ nặng hơn. Bình thường là khỏi rồi đấy, cũng xuống đây thỉnh thoảng xuống đây chấp tác tu tập rồi. Nào là năm ngoái tự nhiên là mò vào tận trong miền Nam là một khóa tu thiền mấy tuần hay là mấy tháng thì đó tôi không rõ lắm. Hỏi mẹ thì bà mẹ chồng bảo con nhà con nó đi vào miền Nam nó tu tập học pháp ở trong kia. Mình tưởng học về nó tốt đẹp lên. Về thì tới nhà thì cứ đơ đi viện suốt ngày, đi viện gần một năm trời, cứ lúc thì viện lúc thì về. Đem về đây tôi bảo thôi đem nó về đây tôi xem như thế nào. Thế mãi chả thấy đâu, gần Tết vừa qua mới thấy đưa xuống thì mặt mũi nhìn có còn một phần ma thì ba phần gì? Ba phần quỷ. À, một phần ma, ba phần quỷ, còn hai phần người. Có nghĩa là nhìn trên mặt mình biết là có vấn đề rồi. Thế tôi mới khuyên cho thôi về nên làm như thế, như thế. À, khuyên cho tâm lý gia đình thì cũng phải xử sự như thế, như thế. Đối với chồng, với con phải như thế, như thế. Đối với bên nội, bên ngoại phải như thế, vân vân. Khuyên cho phải tự mình phải biết buông xuống những cái gì cần buông, nắm cái gì cần nắm, và tu những cái gì cần tu cho phù hợp với gì, với căn cơ, với nhân duyên và với cái phúc báo của mình. Chứ còn nói với các vị bảo làm Phật, ai mà chẳng muốn làm Phật nhanh. Thầy cũng muốn làm Phật nhanh mà. Thầy cũng muốn ngay ngày nay thành Phật luôn, nó phóng hào quang rồi triển khai thần thông bay lên tây, bay về Tây Phương Cực Lạc luôn ngày hôm nay mà. Nhưng mà đâu có được. Nhân duyên nghiệp báo của mình, nhân duyên lành thì ít, nghiệp báo lớn thì nhiều. Gọi là phúc mỏng nghiệp dày, làm sao mà thành Phật ngay được. Cho nên cứ phải tu gì dần dần, sức mình đến đâu mình tu dần đến đó, miễn là mình tinh tiến, cố gắng nỗ lực hết sức, đừng có giải đãi biếng lười là được. Cho nên chọn pháp tu rất quan trọng các quý vị. Thầy khuyên cho là thôi về cứ chịu khó lễ Phật đi, lễ ngũ bái danh hoặc là lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong quyển kinh Nhật Tụng ấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, lễ Phật mà sám hối vài bữa đi đã. Sau đó cứ kinh Phổ Môn hoặc kinh Địa Tạng mà tụng, từ từ cứ thế mà tu. Quan trọng nhất là phải buông xuống những cái gì cần buông, nắm cái gì cần nắm. Nghe thầy tu đi. Tôi nói như thế, đấy là nói về gì? Về giáo hóa, về dạy bảo, về pháp để đưa vào tâm họ, vào thức họ, và A Lại Gia của họ. Tất nhiên cũng phải gì? Phương tiện, thắp bảo đệ tử thắp mấy nén hương, lấy cái cốc nước đây thì chỉ mấy câu thần chú vào đó, bảo thì thôi thì uống đi. Thầy uống xong một cái thôi vào về đi, cứ thế nhá, về cứ làm thế cho thầy. Thế là chưa đầy tháng sau hôm Tết xuống rồi nhìn là tươi tỉnh, À, một phần ma đã hết, ba phần quỷ cũng sạch. Bây giờ còn năm phần năm đều là gì? Là người hết cả. Tốt mà. Cái điều quan trọng là tu tập gì? Đúng chính pháp. Cứ thế mà tu. Cứ thế mà tu là tốt thôi. Hôm ra Tết thì gia đình xuống mừng tuổi thầy, thấy thì ngon lành hết rồi. Mười phân vẹn mười, toàn mười, mười phần thì cả mười phần là người hết rồi. Tốt, chả còn cái gì nữa cả. Thế ở đấy cứ thế mà tu thôi. Cứ từ từ mà tu. Đừng có vội vàng hấp tấp. Các cụ ngày xưa có một câu nói là dục tốc bất đạt. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái việc thờ cúng ông bà tổ tiên thì chúng ta cũng phải gì? Phải làm cho nó đúng thì mới có cái phúc báo chân thật được. Tu tập cũng phải đúng thì mới được bình an, mạnh khỏe và khai thông trí tuệ một cách chân chính được. Không có đi vào con đường tà đạo thì Phật cũng chẳng cứu được, huống chi là thầy, huống chi là sư phụ, huống chi là đại chúng, không ai cứu được. Đó, cho nên việc Phật tử này thầy khuyên là gì? Không chỉ Phật tử này và tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên dần dần nên học và nên tu tập, nên đi đúng chính pháp vậy. Không có phải ngại ngần, cái gì mà đúng chính pháp chúng ta cứ làm. Không phải sợ cái chuyện mà làm như thế các cụ nhà chúng ta ở dưới có được lợi ích không? Con cháu ở trên này có được bình an không? Có được vô sự không? Có được may mắn không? Vân vân và vân vân. Không phải lo. Chúng ta làm đúng chính pháp thì có Tam Bảo gia hộ. Có chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần gia hộ. Không phải lo cái chuyện đó. Thậm chí các vị Diêm Vương ở dưới đó cũng phải đi kính nể chúng ta một phần nào đó. Vì chúng ta làm đúng lời Phật dạy, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, thì các vị Diêm Vương ở dưới kia cũng gì? Cũng sẽ nể trọng chúng ta một phần nào đó. Và đặc biệt là chúng ta hay thường tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, tu tập theo kinh Địa Tạng nữa, thì Diêm Vương lại càng gì? Càng nể phục, càng kính trọng chúng ta hơn. Thậm chí là không may là có người thân của chúng ta đã quá vãng, đã mất rồi, có người nào còn ở trong lao tù ngục tốt á, mà lời kinh tiếng kệ chúng ta suốt ngày réo rắt hồi hướng cầu nguyện đó. Diêm Vương ngục tốt dưới kia toàn gọi là khoan hồng, ở nhà nước chúng ta gọi là có cái thả tù trước thời hạn gọi là gì nhỉ? Ân xá, đúng không? Thậm chí ở dưới Diêm Vương còn gì? Còn ân xá cho người thân của chúng ta không may đang ở dưới đó nữa. Vì sao mà ân xá? Vì hàng ngày chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật, tu tập và hiểu và tu đúng chính pháp, hồi hướng cho gì? Cho người thân. Như trong kinh Địa Tạng nói 17 phần công đức chúng ta được 6, còn người thân ở dưới đó được gì? Được 1 phần. Hôm nay 1 phần, ngày mai 1 phần, ngày kia 1 phần, nhiều ngày gom lại. Diêm Vương thấy gì? Trường hợp này nên phóng thích, nên tha bổng, nên ân xá gì? Ân xá trước kỳ hạn. Để cho đi đầu gì? Đầu thai thoát hóa về cõi lành. Đó. Cái đấy mới là cái chúng ta nên báo hiếu. Còn chúng ta cứ nói theo cách hiểu của thế gian, giấm dúi hối lộ cho các cụ, đút lót cho các cụ, để cho các cụ thật nhiều tiền nhiều của, mong các cụ cứ ở dưới đấy để bênh hộ độ trì cho chúng con á. Đấy là bất hiếu chứ không phải là báo hiếu. Chữ bất và chữ báo nó cũng đều là có chữ gì? Chữ B ở đầu. Đó. Giống như bàn tay chúng ta này, đấy, lật lên á, ngả lên á, út xuống, đấy, thế này thôi. Đó. Cho nên chúng ta là những Phật tử, những người học Phật thì cần phải học, cần phải tư duy, cần phải hiểu và cần phải làm cho đúng cái việc tri ân báo ân kia vậy. Và như thế thì chốt lại gì? Chúng ta cứ thanh bông hoa quả mà cúng, chay tịnh mà cúng, và cũng không cần phải đoán ông thầy nữa. Các vị ra cứ gì? Cứ ba biến đại bi, một biến thập chú, hoặc là bảy biến đại bi, biến thập chú, tùy theo thời gian, nhiều hay ít. À, xong rồi thì niệm Phật cho một chàng hoặc ba chàng, hoặc là mấy chàng tùy theo thời gian chúng ta. Đó. Thì có điều kiện thì thời gian nữa thì chỉ ba biến đại bi xong, bắt đầu chúng ta thì thí thực luôn. Thí thực luôn vào cái từ cái câu á, nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời nên quan thích pháp giới, thầy do tâm tạo cho đến hết. Hết xong bắt đầu vào kệ niệm Phật A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, hay là Phật Di Đà mình vàng rực rỡ tướng tốt thay trong sáng con bì là tiếng Việt đã, vân vân. Thế là chúng ta niệm gì? Niệm Phật một chàng hay ba chàng hay mấy chàng tùy, tứ thánh hiệu, hồi hướng, tam tự quy và khấn nôm. Xong. Còn là chuẩn chỉ hơn thầy cúng nhiều các quý vị. Chúng ta theo Phật mà. Chúng ta theo Phật thì nghi lễ của nhà Phật thì rất đơn giản các quý vị ạ. Nghi lễ của nhà Phật chúng ta rất đơn giản, không rườm rà, không cao siêu và không gì, không ấy đâu. Nghi lễ nó liên quan tới đạo lão và đạo nho á. Những cái nghi lễ đó nó mới rườm rà, nó mới đẻ thêm ra, chứ còn Phật giáo chúng ta thực sự là rất đơn giản. À, rất đơn giản các quý vị. Cho nên cái cúng gì nhập quan phát tang theo nghi lễ của gì của thế gian, nó họ có khoa cúng nhập quan phát tang nó phải dài đến gì đến gần cả tiếng đồng hồ. Nếu mà các ông thầy cúng, các ông EA, các ông canh kệ thì mà phải tiếng hơn tiếng đồng hồ. À, nếu các ông canh nữa thì ví dụ các ông canh cái từ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn, chúng ta tán tụng thì nó còn nhanh hơn. Còn người ta canh á thì là nó cứ tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng ấy. Đấy là cái đánh tiêu cảnh ngày xưa chúng tôi học là như thế. Ngày xưa học ông thầy cũng bảo là không phải học tiêu cảnh, học tiêu cảnh nó lâu nhớ. Cho nên á các chú cứ học cái gì? Tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng. Thì bắt đầu là ai a nam a, thì cứ thế là ai a cho đến một câu đó, nó phải mất là 2-3 phút mới xong một cái câu Nam Mô Thương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát, cái a mãi như thế, cho nên kéo dài ra cái khoa đấy phải đến hơn tiếng đồng hồ. Mà trong khi đó Phật giáo chúng ta thì ba biến đại bi thập chú bát nhã, đệ tử lăng nghiêm niệm Phật hồi hướng tam tự quy và đọc cái đoạn phát tang đơn giản thôi, xong 15 đến 20 phút xong hết để cho bà con họ hàng còn viếng, đúng không? Đấy, nhanh gọn thế thôi. Hôm rồi đi đá một cái sư thầy cùng học với chúng tôi, các vị đã chuẩn bị mời các ông thầy cúng các thứ hết rồi, anh em cùng học với nhau phải đến 40-50 sư đến. Thế tôi mới gọi tiểu vị vào, tôi bảo này, gọi bảo thầy bác vào đây, tôi bảo này, toàn các sư ở đây, mà các sư là đại đa số các sư trụ trì với nhau hết rồi, toàn các thầy lớn thượng tọa, ni sư, đại đức tăng ni ở đây đấy, mà không làm theo nghi thức Phật giáo mà là còn gọi ông thầy cúng đến là làm nghi thức phát tang để làm cái gì? Mấy ông thầy cúng tí nữa đến buổi trưa khi mà họ hàng những người đi viếng buổi sáng vắng vắng đến là khoảng 12 giờ đó thì cúng cơm cho cụ thôi. Đấy, lúc đấy muốn cúng thì cúng cơm cho cụ thôi. Còn bây giờ các sư đây, đây các thượng tọa, các ni sư đây, đại đức tăng ni đây, 40-50 vị ở đây. Bây giờ chờ cho các thầy làm lễ xong là để ông thầy cúng nhập quan phá tang cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ EA ra, bao giờ cho các thầy viếng được, bao giờ cho họ hàng hàng xóm láng giềng họ đợi đầy kia rồi, vòng hoa đợi đầy, bao giờ cho họ viếng. Gọi thầy bác qua đây, bảo thầy nói cho là nên theo nghi thức Phật giáo đi. Mình đi tu rồi mà không theo nghi thức Phật giáo mình làm sao mà nói được tín đồ Phật tử, làm sao hướng được cho nhân dân. Cái gì cũng theo cái nghi thức của ông thầy cúng thì suốt ngày mình bị phụ thuộc cả. Thế là vâng vâng, các thầy bảo thế nào thì chúng con nghe thế, bảo. Và mấy thầy cùng học, mấy thượng tọa cùng học ngồi lớn lớn lên đó, bảo bạch các thượng tọa bố thí cho thế nào, các thượng tọa bảo đúng thế, mình phải theo Phật giáo. Thế là xong, theo Phật giáo thôi. Đấy. Khổ lắm, nhiều các quý thầy là cứ còn sợ sệt, các quý thầy là còn sợ nữa. Thế làm sao mà nói được Phật tử? Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ đi. Chúng ta, cái gì nghi thức của Phật giáo chúng ta nó đơn giản, ngắn gọn, thì chúng ta cứ làm theo nghi thức Phật giáo chúng ta thôi. tùy theo những cái trường hợp mà phải gì, phải làm đàn tràng trang nghiêm kéo dài, thì cái việc đó là cái việc đặc biệt thì chúng ta mới làm kéo dài. Còn không cái gì mà ngắn gọn được, thành tâm được thì chúng ta ngắn gọn là thành tâm là ổn rồi.